Phật ngày nay tân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chuyên đề 6 tiếp tục tìm hiểu về Đức Phật lịch sử. Phần 5 dừng dở dang ở nội dung cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Sa môn Sĩ Đạt Tha và vua Tần Bà Sa La tại một đại lễ tế đàn. Mà về bản chất á, như đã phân tích trong bài trước á, đó là một cuộc đấu trí mà các cố vấn chính trị của vua Tần Bà Sa La đặt ra. Cuộc đấu trí này có phép nhữ là nửa ngai vàng Ma Kiệt Đà. Theo đó đó, xác định việc có mặt của Thái tử Tất Đạt Đa ở Ma Kiệt Đà là đi tu hay là làm thám thính chính trị. Cuối cùng mà của cuộc đối thoại đó đã mở ra một nội dung hoàn toàn mới, rằng Tất Đạt Đa không màng làm vua, một mặt quan tâm đến đất nước Ấn Độ, mặt khác thì quan tâm đến nỗi khổ niềm đau của toàn thể nhân sinh. Làm thế nào để khép toàn bộ khối của đạo đó xuống? Trong phần tầm sư học đạo đó, thì chúng ta sẽ ôn lại có hai phương pháp chính đại diện cho hai trường phái tôn giáo chính tại Ấn Độ mà Sa môn Sĩ Đạt Tha đã lần lượt thực tập qua. Giai đoạn một, Sa môn Tất Đạt Đa dừng lại ở Vesali, nơi cách Kapilavastu khoảng 500 cây số. Thì tại đây Tất Đạt Đa đã lần lượt thứ nhất là học đạo với Alara, và sau đó là học đạo với Uddaka Ramabutta. Nội dung học đạo dưới sự hướng dẫn của đạo sĩ Arara Kalama đó được mô tả như sau: lúc mới đi tu, ta đã đến chỗ ngài Arara Kalama, ta đi quyết tâm, ngài Alara có được lòng tin, tinh tấn, chánh niệm, thiền định, trí tuệ, thì ta cũng như vậy, không thua kém. Ta đã quyết tâm tu tập tinh tấn, đạt được pháp mà Alara đã đạt được. Chẳng bao lâu sau, ta đã chứng đắc bằng ngài Alara. Sau khi kiểm chứng, ta nhận ra rằng vô sở hữu xứ không có khả năng đưa đến an tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn, giải thoát. Ta đã mạnh dạn từ bỏ pháp này, tiếp tục lên đường tìm kiếm tâm linh. Thì trong đoạn kinh này cũng như là văn học Pali không mô tả chi tiết về thời gian kể từ lúc đến nhận ngài Arara Kalama làm thầy cho đến lúc đạt được cái pháp tu này và rời khỏi đạo tràng tu học của vị đạo sư này. Thì theo nghiên cứu của riêng tôi đó, việc đó xảy ra không tới 3 tháng. Sự thông minh vượt trội của Sa môn Gotama đã làm cho ngài đó chứng đắc được thành quả tu tập như vị thầy khai tâm của ngài. Chúng ta thấy rõ là mục đích của Đức Phật đó là nhằm giải quyết toàn bộ nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Là khi quả mà đạo sĩ Alara Kalama đạt được đó là vô sở hữu xứ, chỉ có tác dụng trị liệu khổ đau khi chúng ta áp dụng điều này đối với một số tổn thất như là sanh ly, tử biệt, vô thường và những mất mát về phương diện kinh tế, xã hội và tình cảm thôi. Chúng ta không giải quyết được dứt điểm nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Vô sở hữu xứ là một loại thiền định mà đang trong quá trình trải nghiệm nó, an trụ vào nó, thì người thực tập sẽ thấy rất rõ là mọi thứ trên đời, bao gồm vợ chồng, con cái, nhà cửa, động sản, bất động sản, vị thế xã hội, danh dự và mọi thứ tạo dựng trên đời không phải là sở hữu vĩnh hằng của tôi. Dĩ nhiên là luật pháp và các mối quan hệ xã hội dân sự đã thừa nhận rằng nhà mà chúng ta mua, tài sản mà chúng ta có, mọi thứ mà chúng ta sử dụng là sở hữu của chúng ta. Về phương diện luật pháp chứ, và xã hội phải chấp nhận việc đó, mà không có những việc này thì mọi thứ nó đảo lộn hết. Và cái rối loạn xã hội do không phân định tên cái quyền được làm chủ sở hữu sẽ tạo ra rất nhiều các đau thương, như là trong thời kỳ phân tranh, hễ ai mạnh thì làm vua, ai thua thì làm giặc. Như vậy khi vô thường tác động dẫn đến những cái tổn thất đó, thì việc thực tập rằng là mọi thứ trên đời này không có cái gì là của tôi vĩnh hằng đó sẽ giúp cho chúng ta quên được nỗi khổ niềm đau. Đây là một nghệ thuật trị liệu khổ đau về phương diện nhận thức và tâm lý. Chẳng hạn như dân gian Việt Nam ta có câu đó, một đời ta ba đời đó, tức là các vật dụng đó có tuổi thọ nhiều nhất là 20 năm đối với các vật được sản xuất một cách bền vững. Thực ra bây giờ đó, cái xu thế của các nhà sản xuất toàn cầu đó là một đời ta bằng là 10 hoặc là 20 đời của sự vật. Thì như là các nhà sản xuất Nhật đó, ly, chén, vân vân, thì đến một cái năm tháng ngày giờ nhất định nào đó, giờ không có là ngã rớt ở trên mặt đất, nó cũng tự động nó hư. Thì người tiêu dùng mới có cơ hội để mua cái mới chứ. Chứ nếu mà sản xuất cái bền vững đời đời thì làm sao phát triển kinh tế được. Như vậy vô sở hữu xứ thực ra chỉ là cách để chấn ngang tâm lý, để nỗi đau có cơ hội được tháo mở trên nền tảng chúng ta buông bể, nhận ra được vô thường và không có tính sở hữu. Mặc dầu không xem đây là cái kết quả tu chứng được trong đời, sau khi giác ngộ đó, chúng ta nhớ là học thuyết vô thường Đức Phật đó vẫn có những cái mối liên hệ đến quan điểm này. Nhưng mà Đức Phật đó thì không dạy chúng ta là bám vào cái sự thực tập thiền suốt cả thời gian thiền là trên nội dung này. Thì trong bài kinh như là Thân Hành Niệm, nhất là bài kinh Quán Niệm Hơi Thở, gồm có 16 hơi thở đó, thì 4 hơi thở cuối cùng chúng ta nhớ là gì? Quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và quán thản nhiên, hay còn gọi là quán buông bỏ đó. Thì từ vô thường đi đến đoạn diệt đó là một cái tiến trình mà đối với con người là sanh, già, bệnh và chết. Còn đối với một số hiện tượng đó là thành trụ hoại không. Đức Phật vẫn tiếp tục dạy chúng ta nhận thức về vô thường để trị liệu các nỗi khổ niềm đau liên hệ đến cảm xúc và tâm lý. Nỗi khổ cũng vô thường. Các bất hạnh trên đời bao gồm tử biệt, sinh ly, tăng mất mát, tổn thất, cũng phải bị vô thường cuốn phân đi và phải trôi qua. Cho nên chúng ta không giữ tâm cảm xúc với những cái dính díu đó. Thế như vậy là các học thuyết đó đó vẫn có mối liên hệ nhất định với là thiền vô sở hữu sức. Và trong kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Tăng Chi và thỉnh thoảng trong Tiểu Bộ Kinh, các phương pháp thiền này đã vẫn được Đức Phật khích lệ thực tập. Chứ có nghĩa là nó không dẫn đến sự giác ngộ giải thoát thì từ bỏ nó một cách vĩnh viễn. Tại vì cái mục đích của Ngài là giác ngộ, còn đây chỉ là một phần thân tập đó, để giải quyết khổ đau tạm thời. Chưa mở được tuệ, chưa chứng đắc được niết bàn, chưa trở thành là người giải thoát, khép lại toàn bộ khổ đau. Nói một cách khác là tư tưởng và phương pháp tu của đạo sĩ Alara và Kalama đó, Alara Kalama đã có những ảnh hưởng tích cực nhất định đối với giai đoạn đầu về việc tu của Sa môn Siddhartha. Về việc này thì chúng ta không được phủ định. Do vậy Đức Phật đã mạnh dạn tạ từ thầy của mình và xin phép ra đi. Thì lúc đó đạo sĩ Kalama rất tiếc nuối. Để giữ chân được người học trò đặc biệt của mình á, thì đạo sĩ Kalama nói rằng đó, nếu đệ tử không chơi đó, thì đệ tử cùng với thầy, cả hai ta cùng lãnh đạo tăng đoàn này. Mục đích của Đức Phật không phải là để trở thành một nhà tôn giáo được nhiều người biết đến, tôn trọng, kính lễ. Cho nên cái sự mời gọi đặc thù ngoại lệ của đạo sĩ Alara đó đã không đủ sức để thuyết phục Đức Phật. Rồi mục tiêu của Ngài là làm thế nào để giác ngộ được chân lý, và phương pháp tu này đó đã không giúp Ngài đạt được như thế. Cho nên Ngài đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc rồi tạ từ ra đi. Vesali là một nước mà trong thể chế chính trị của Ấn Độ lúc bây giờ đó thuộc về thể chế dân chủ đúng nghĩa. Thì theo sử liệu Bali đó, Vesali đó có 7.000 vị vua, 7.000 cái bộ tộc, và các vua thuộc các bộ tộc này đó được dân bầu. Thì đó là một cái mô hình rất lạ, không chỉ trong lịch sử của Ấn Độ mà nó còn lạ với bối cảnh của toàn cầu vào thời điểm đó. Dân chủ chỉ mới được đề cao vào thế kỷ 20 thôi, khi vai trò của chủ nghĩa cộng sản xóa sổ cái chủ nghĩa tư bản xâm lăng và chủ nghĩa tư bản thực dân đó. Thì lúc đó đó chủ nghĩa tư bản mới chuyển đổi qua một hình thái mới, thay đổi chính mình, đó là đề cao tính dân chủ và tính công bằng xã hội, xóa đi cái phân biệt da trắng, da màu, da đen, rồi xóa đi cái ranh giới giữa phân biệt giới tính nam và nữ. Vesali là một nước dân chủ đúng nghĩa. Thì tại đây thì chúng ta biết là có ba nhân vật lỗi lạc. Thứ nhất đó là Alara Kalama, thứ hai đó là Uttaka Ramaputta, và thứ ba đó là Mahavira, đó là người sáng lập ra đạo Kỳ Na Jainism. Thì trong ba nhân vật đạo sư nổi tiếng này đó, thì Mahavira là người duy nhất là hoàng tử bỏ ngôi đi tu, và ông đi tu trước Đức Phật Thích Ca 6 năm. Tức là một nhân vật đó được những đạo sĩ tại Ấn Độ kính trọng vì ông tu rất nghiêm túc. Thì rất tiếc là do giới hạn phương pháp tu, ông đã không đạt được giác ngộ theo tiêu chí mà đạo Phật đã nêu ra. Mặc dù bên đạo Kỳ Na đó vẫn xem ông là bậc giác ngộ viên mãn, ngày và đêm thức và ngủ đó, thì ông có thể thấy được cả thế giới này như là thấy là các vân tay ở trong lòng bàn tay. là quan điểm đó đã bị Đức Phật phê phán ở trong kinh Trung Bộ. Đó là một cái tuyên bố rộng. Thì theo ngài đó, người ta chỉ có thể biết khi thức thôi, còn đang lúc ngủ chỉ biết gián tiếp qua mơ, mà mơ thì không phản ứng được hiện thực. Cho nên Đức Phật nói rằng là ai tuyên bố là rằng đêm cũng như là ngày, thức cũng như là ngủ, biết hết mọi thứ đó là không phù hợp với chân lý. Đó là ám chỉ cho tuyên bố của Mahavira. Như vậy, ngoài yếu tố đặc thù là nước dân chủ đầu tiên và duy nhất là Ấn Độ, thì Vesali đó còn là nơi mà các trường phái đạo sĩ đó đã tu và có những cái tiến bộ tâm linh nhất định, và các tiến bộ đó đều bắt đầu bằng tu thiền. Thiền không phải là do Đức Phật Thích Ca là phát minh ra, nhưng mà phương pháp thiền tứ niệm xứ đó, đó là sáng kiến đặc thù của Đức Phật. Cho nên ở trong giai đoạn kinh điển Nikaya đầu đó, chúng ta thấy là thiền vô sở hữu xứ, phi tự viên phi tưởng xứ, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, diệt thọ tưởng định, tức là năm cảnh giới thiền này đó vẫn được Đức Phật chúng ta khích lệ thực tập. Nhưng ở một số bài kinh Bali chuẩn mực hơn đó, tức là mang tính nguyên thủy hơn đó, thì chúng ta thấy là Đức Phật không khích lệ thực tập năm loại thiền này. Khi đạt được định thứ tư xả niệm thanh tịnh đó, thì Đức Phật có khuynh hướng là khuyên các đệ tử của ngài chuyển qua tam minh để trở thành bậc a la hán, tức là ba tuệ giác lớn: tuệ giác về quá khứ của bản thân, tuệ giác về tương lai của chúng sinh hữu tình, và tuệ giác về bản thân kết thúc khổ đau và nguyên nhân khổ đau ở hiện tại. Thì chúng ta lưu ý cái quan điểm này. Giai đoạn nguyên thủy thì chưa có là việc giới thiệu năm loại thiền: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tự viên phi tưởng xứ và diệt thọ tưởng định trong đó là văn học kinh điển. Rồi đến giai đoạn thứ hai của văn học Pali đó, thì các phương pháp đó mới được giới thiệu, vì nó có những giá trị nhất định về vấn đề ứng dụng, như là trị liệu tâm lý và trị liệu khổ đau. Trong phần hai đó thì Đức Phật đã nhận thầy Uddaka Ramabuddha làm thầy, chứng đắc được thiền phi tưởng phi tưởng xứ. Ngài tự sự như sau: ta đã đến gặp ngài Uddaka Ramabuddha, cầu học chân lý gọi là phi tưởng phi tưởng xứ. Ta học mau chóng, thông hiểu tất cả những gì được dạy. Chẳng bao lâu sau, ta đã tự chứng pháp ấy như thầy. Ngài Uddaka đã xác nhận rằng ta chứng đạt được bằng với bản thân ngài. Ngài xác nhận rằng pháp mà tôi biết, hiền giả đã biết; pháp mà tôi chứng, hiền giả đã chứng. Tôi đã đạt gì, hiền giả cũng đạt. Hãy đến nơi đây, hai ta cùng nhau chăm sóc hội chúng. Thì trong Sutta Nibbata đó, cái dữ liệu này nó chi tiết hơn. Đó là đạo sĩ Uddaka là xem Sa Môn Tất Đạt Đa là ngang bằng với ngài, và sẵn lòng là giao lại cái cơ hội lãnh đạo hội chúng cho Sa Môn Tất Đạt Đa. Còn trong trường hợp của ngài Alara và Alara Kalama đó là cùng nhau lãnh đạo thôi, tức là ngang bằng. Và ở đây đó là gần như là đưa vai trò của Sa Môn Tất Đạt Đa lên cao toàn hơn cả mình rồi. Như vậy đó, bản thân của hai đạo sĩ Alara Kalama và Uddaka Ramabuddha đó là rất khiêm tốn, là một người, là hai người có liêm khiết tri thức, có cái tầm nhìn xa, hiểu biết rộng và rất là quý trọng nhân tài. Đối với trường hợp như thế là rất hiếm hoi trong truyền thống tôn giáo tại Ấn Độ. Thì tại Ấn Độ thì quý vị biết là các vị Bà La Môn kỳ cựu, lão thông Ba Bồ Vệ Đà đó được xem như là thánh sống, thậm chí được xem như là hóa thân của Phạm Thiên hay là hóa thân của Vishnu, tức là thằng bảo vệ và duy trì sự sống dưới hình thức các khóa thật. Còn ở đây đó thì hai nhân vật này không có quan điểm đó, họ rất chân thành mời Sa môn Tất Đạt Đa lãnh đạo hội chúng để truyền bá. Cái đoạn này cho chúng ta khái niệm đó là chứng đắc rất mau chóng, có nghĩa là chưa đến một tháng khi thực tập phương pháp này đó là Sa môn Tất Đạt Đa đã đạt được như thầy rồi. Cho nên cộng thời gian đi từ Kavilavastu 500 cây số đến Vesali mất trung bình là hai mấy ngày thì cho như là một tháng đi, rồi 3 tháng tu và chứng đắc ở thầy Alara là hết 4 tháng, thì cái thời gian gọi là trú ngụ lại dưới đạo tràng của đạo sĩ Uttaka Dhammaputta là khoảng 2 tháng thôi. Về tổng thời gian học đạo với các đạo sĩ là 5 tháng, với 1 tháng đi tìm đường, tìm hiểu mà, hỏi han chỗ nào có các vị đạo sĩ lỗi lạc nhất thì thái tử Tất Đạt Đa đi đến đạo. Như vậy là tổng cộng thời gian tâm đạo, học đạo với trường phái đạo sĩ vô thần đó chỉ là 6 tháng thôi. Cho nên quan điểm rằng thái tử Tất Đạt Đa có 5 năm tầm đạo như là trong kinh Đại Bát Đức Bạn là rất khó có lẽ được chấp nhận. Về phương diện lịch sử, vai trò của các vị giáo sư hướng dẫn cho các luận án tiến sĩ ở các trường đại học đó là giúp cho sinh viên của mình giỏi ngang bằng hoặc là giỏi hơn mình. Và do vậy sinh viên phải chọn lựa các vị giáo sư hướng dẫn khó tính và nghiêm túc, tức là bắt lỗi mình đó như là dùng kính hiển vi. Còn ai tức là tìm kiếm những giáo sư hướng dẫn dễ dãi đó thì sau khi tốt nghiệp ra thậm chí là đậu thủ khoa đi nữa cũng khó có thể trở thành một nhà giáo giỏi về phương diện nghiên cứu. Cho nên á, sinh viên giỏi phải tìm đến các thầy giỏi, và các thầy giỏi được hiểu dưới nghĩa là gì? Giỏi về chuyên môn, giỏi về hướng dẫn và giỏi về đó là tư vấn, là buộc các sinh viên phải đào sâu, giỏi ngang hoặc là hơn mình. Thì ở đây chúng ta thấy tố chất của đạo sĩ Uttaka là như thế, tức là thừa nhận học trò mình đó là ngang bằng và hơn mình, cho nên giao lại cái việc lãnh đạo hội chúng. Nhưng Sa môn Tất Đạt Đa đã không quan tâm đến lễ tạ thầy của mình với lòng biết ơn sâu sắc. Dĩ nhiên là khi Sa môn Tất Đạt Đa ra đi đó thì đạo sĩ Uttaka rất tiếc nuối. Bao nhiêu năm ông huấn luyện biết bao nhiêu thầy đệ tử, đây là nhân vật duy nhất và đầu tiên đã đạt được đẳng cấp tâm linh như mình. Như vậy nếu xét ra về thời gian đó thì còn dở hơn mình chứ. Ông ấy phải tu trì mấy chục năm, đang khi Tất Đạt Đa chỉ có một tháng là đã đạt được rồi. Trong kinh Thánh Cầu thuộc kinh Trung Bộ tập 1 trang 163-68 đó, mô tả thêm: Sau một Tất Đạt Đa tiếp tục suy nghĩ, pháp ta đã chứng bằng hai thầy mình, không có khả năng đưa đến an tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn, giải thoát. Ta đã mạnh dạn từ bỏ pháp này, tiếp tục lên đường tìm kiếm tâm linh. Tức là nhiệm vụ của nhà tâm linh đó, là không dừng lại ở các thành quả qua đường, tức là không ngủ quên trên thành quả đạt được. Và muốn như thế thì chúng ta phải hết sức nghiêm túc đánh giá chính mình. Người khác đánh giá mình thì thường á, hoặc là chống đối nếu không có thiện cảm, hoặc là khen tặng theo hiểu theo hướng ngoại giao. Ít có người đánh giá trung thực, bao gồm mà khen những cái hay và góp ý những cái chưa được hoàn thiện. Và chỉ có chúng ta với sự liêm khiết tri thức và sự cầu tiến nhất định đó, thì chúng ta mới đánh giá rằng là bên cạnh những lời ca ngợi tung hô của quần chúng, ta đã đạt được cái gì, nỗi khổ niềm đau nào ta đã đặt xuống được, và cái nào ta đang còn bị vướng kẹt. chứ đánh giá vào sự khen tặng của cô hội chúng, thì chúng ta dễ dàng trở thành một người tăng thượng mạng, tức là chưa chứng nhưng ngộ nhận rằng mình đã chứng, hoặc cố tình là tuyên bố thiếu cái sự thật rằng là mình đã giác ngộ. Thì ở đây Đức Phật đã đánh giá chính mình rất là nghiêm túc, và cái kết quả đạt được từ thầy Kalala Alala và thầy Uttaka đó, được Đức Phật đánh giá là gì? Dĩ nhiên là có được cái khả năng giải quyết được cái nỗi khổ niềm đau nhất định, nhưng chưa đạt được thượng trí, là trí tuệ tuyệt đối. Mà về sau này đó, ngài mới thêm vào những cái từ đó là niết bàn. Niết bàn là cái từ được Đức Phật sáng tạo sau khi ngài giác ngộ. Thì trước đó thì người Ấn Độ không biết niết bàn là cái gì. Ngay cả trong văn học kỳ na giáo đó, mà những học giả thiếu thiện cảm với đạo Phật là cho rằng là Đức Phật copy khái niệm tỳ khưu, rồi copy khái niệm nhập hạ, copy việc đi hành khất và nhiều cái yếu tố khác, ngay cả các khái niệm a la hán, rồi học thuyết nhân quả. Nhưng mà trong văn học của kỳ na giáo không có khái niệm niết bàn. Và dĩ nhiên trong bao bộ Vệ Đà, thời Đức Phật bốn bộ, tức là thêm một bộ về sau, và 108 bộ Upanishad đó, cũng không có khái niệm Nirvana trong tiếng Pali, hay là Nirvana ở trong tiếng Sanskrit. Thì đây chúng ta biết là cái khái niệm này được thêm vào thôi. Còn cái thời đó, khi mà Đức Phật đã tái đánh giá về cái thành quả mình đạt được, làm gì ngài biết đến khái niệm Niết Bàn? Chưa có khái niệm đó. Chứ ngài chỉ thừa nhận rằng là đây là cái mà thầy mình gọi là giác ngộ và giải thoát, nhưng chưa thật sự giác ngộ và giải thoát. Lúc nào không ngồi thiền thực tập phi tưởng xứ á, thì những cái nghịch cảnh vẫn có thể làm cho mình chao đảo cảm xúc với những cái phản ứng, hoặc là dẫn đến giận tức, hoặc là dẫn đến là nhiễm đắc, tức là tham ái và sân hận thôi. Mà khi chỗ nào hai phản ứng này có mặt á, thì đồng thời phải được hiểu là si vẫn đang còn hiện hữu dưới hình thức là những kẻ du kích tiềm ẩn rất là tinh xảo. Cho nên Đức Phật thừa nhận rằng dầu mình được thầy mình tôn vinh ngang bằng và thậm chí là cao hơn, nhưng ngài vẫn thấy đây không phải là kết quả được trong đời. Thì chúng ta phải mạnh dạn như Đức Phật, tức là tái đánh giá. Dù mình có đậu thủ khoa, mình thấy là cái năng lực tri thức của mình vẫn chưa là gì hết. Dù có đậu 10 bằng tiến sĩ cũng chưa là cái gì hết. Phải tiếp tục nỗ lực, tiếp tục phấn đấu, tiếp tục là Phật sự, tiếp tục đóng góp. Bà Nhã, 6 năm khổ hạnh, Kinh Sư Tử Hống thuộc Trung Bộ 1, trang 80, có đoạn tự sự như sau. Sau khi từ giả hai vị đạo sư, ta tu khổ hạnh trong suốt 6 năm, không ai sánh bằng. Vì ăn quá ít, tay chân của ta ốm như cọng cỏ, cây leo khô héo, bàn trôn của ta như móng lạc đà, là cái xương khô á, xương sống phô bày như một chuỗi phanh, xương sườn gầy mòn như ruồi nhà nát, con mắt của ta không còn long lanh, nằm sâu hun hút, da đầu nhăn nheo như trái bí đắng ngả màu xám trắng, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo, da mặt của ta bám sát xương sống, đen đúa xấu xí. Khi đi vệ sinh, ta đã té gục, úp mặt xuống đất, lông tóc hư mục, rời khỏi thân ta. Ta tự so bóp cơ thể của mình, toàn thân, tay, chân thật là đau nhức. Từ nhận thức này, ta quyết từ bỏ pháp tu khổ hạnh của Bà La Môn. Ta rời núi khổ, đi thẳng hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, chuyên tâm thiền định, suốt 49 ngày. Nói là 6 năm ấy, thực ra nó khoảng chừng 5 năm rưỡi thôi. Nếu tính theo năm là 6, và tính theo tháng là 5 năm rưỡi. Thành quả khổ hạnh mà Sa Môn Tất Đạt Đa đạt được đó, đã làm cho các nhà khổ hạnh lúc bấy giờ phải nể, vì chưa có từng ai làm được như thế này. Tức là kiêng ăn, không tắm, không cạo râu tóc, không thay quần áo, đến độ kiệt sức, đen đúa, nhăn nhó, da bọc xương, gầy còm. Mới 35 tuổi thôi mà nhìn Sa Môn Tất Đạt Đa như là ông lão 80. Việc đó là chưa từng có đạo sĩ Bà La Môn nào đã làm được. Kinh Trung Bộ cũng như là kinh Bát Niết Bàn thuộc Trường Bộ đó, còn mô tả mà tôi không tiện để chích vào cái này, tôi chỉ nhắc sơ thôi, đọc thấy nó sao đó tôi không dám chích luôn. Đức Phật đã tu khổ hạnh theo hạnh con chó, theo hạnh con bò. Đó là đi giống như một con chó, nằm như một con chó, đi như một con bò, nằm như một con bò. Tu hạnh khổ như một con bò đó thì Đức Phật là giữ lại thực phẩm ở ngay cái cuốn cổ, sau đó nhả ra là nhai lại. Và tu hạnh như là con chó thì Đức Phật phải ăn bằng cái miệng chứ không cần bằng tay, bằng chân nữa. Tức là những phương pháp khổ hạnh mà theo các đạo sĩ Bà La Môn ấy là con đường duy nhất. Theo đó hành giả khổ hạnh sẽ đạt được sự hiệp thông của tiểu ngã ở mỗi con người với đại ngã là Phạm Thiên. Thì các tôn giáo nhất thành đó đều có cái hướng tương tự, mặc dù cách tu là khác nhau. Ta làm thế nào đó để về quỳ bên Đức Chúa, hưởng nhân Đức Chúa, cái linh hồn nó được Chúa cứu rỗi. Còn đây đó là hiệp thông, hai cái, một cái tiểu ngã ở trong cơ thể này với cái đại ngã hòa với vũ trụ, thì cái tiểu ngã đó sẽ có mặt cùng khắp vũ trụ. Khi pháp tu được mô tả là độc độ, dẫn đến sự hiệp thông đại ngã và tiểu ngã đó đã đạt được, Sa Môn Tất Đạt Đa đánh giá rằng là mình có thấy Phạm Thiên đâu, sự hiệp thông đó có diễn ra đâu. Còn các đạo sĩ khác là chưa từng làm được như thế, họ ca ngợi phương pháp đó, họ nỗ lực nhưng mà chỉ khoảng 30%, nhiều nhất 50%, là chỉ có chưa vị nào mà làm được 100%. Cho nên đó, chủ nghĩa thực nghiệm ở các vị đạo sĩ Bà La Môn qua pháp của họ là chưa thực hiện trọn vẹn, còn chủ nghĩa thực nghiệm của Sa Môn Tất Đạt Đa là trọn vẹn, làm tất tần tật, làm tất cả những gì có thể để đạt được kết quả của con hàng. Thì trong dữ liệu dân gian nó còn mô tả thêm là với cái cách tu này, da bọc xương, rồi hạnh như con chó, hạnh như con bò, thì người theo đạo Bà La Môn xem Đức Phật Thích Ca đó là hóa thân của Phạm Thiên này. Thì tôi tạm gọi đây là phương pháp tu quá độ, tôi dùng là khái niệm chính trị thời hiện đại để mô tả về các cái bước đường tu của Đức Phật. Nếu với đạo sĩ Arara và Uddaka đó là cái phương pháp tu của Sa Môn vô thần dựa trên nền tảng thiền quán, thì phương pháp khổ hạnh đó là cách tu dành cho các đạo sĩ Bà La Môn để đạt được sự hiệp thông với Phạm Thiên. Ngoài ra thì cư dân tín đồ Bà La Môn là tu theo tín ngưỡng qua các cái đại lễ trai đàn hiến tế, là giết 500 con bò, 500 con cừu, 500 con heo, tức là lấy sự sống của động vật để thay thế mạng sống cho mình qua sự hiến cúng thần linh. Và ngoài ra đó thì họ còn gắn liền với tín ngưỡng tắm sông Hằng, thờ sông Hằng, để được tẩy tịnh toàn bộ tội lỗi về luật pháp và quan hệ dân sự. Như vậy thì trong truyền thống đạo Bà La Môn á, Đức Phật đã thực tập con đường quan trọng nhất, đó là khổ hạnh. Còn các kinh điển Vệ Đà thì Đức Phật đã học khi còn là thái tử đó. Cho nên là ngài không cần phải trải qua cái việc học ba bộ Vệ Đà nữa. Kiều Trần Như là đạo sĩ, là thầy dạy học của Đức Phật trong Dương Thành Ca Tỳ La Vệ, ít nhất là hai thập niên. Thì trong suốt thời gian 5 năm rưỡi cùng tu với Đức Phật đó, thì ông không còn cái gì để dạy nữa. Cái trình độ tâm linh của Đức Phật đó là vượt trội. Như vậy là sau khi hoàn tất 6 tháng tu đầu, đạt được vô sở hữu xứ và phi tưởng vi phần xứ đó, thì Đức Phật mới đến núi Cô Hạnh. Và lúc đó đó là năm năm Kiều Trần Như đó được biệt phái để vận động thuyết phục Đức Phật quay trở về làm vua, nhưng rồi bị Đức Phật thuyết phục ở lại làm bạn đồng tu với ngài. Cái hiện tượng này chưa từng có. Những nhà thuyết khách đã bị thuyết phục. Như vậy nói cách khác là tu tập theo đạo Bà La Môn á, thì nó gồm có 3 về tín ngưỡng bình dân á, là gắn liền với các đại lễ trai đàn, cầu nguyện và tắm sông Hằng. Về tu sĩ đó thì có thêm 2 phương pháp bổ sung, đó là thực hiện các cái tế lễ qua các câu thần chú trong Vệ Đà, mà thời Đức Phật chỉ có 3 bộ thôi, trong đó có mấy ngàn câu thần chú quan trọng. Và cách thức khó nhất, cao nhất đó, đó là hiệp thông tiêu ngã với phạm thiên thông qua phương pháp khổ hạnh. Như vậy là Đức Phật đã thực tập 2 phương pháp cao nhất, đó là thuộc lào 3 bộ Vệ Đà. Mà sau này khi giác ngộ đó, Đức Phật đã dùng khái niệm là tam minh, vì 3 Vệ Đà cũng có nghĩa là tam minh. Thì tam minh của Đức Phật nó khác với 3 bộ Vệ Đà, đó là thấu triệt nhân quả quá khứ của bản thân, thấu triệt nhân quả tương lai của chúng sinh, và thấu triệt nhân quả hiện tại không còn khổ đau của bản thân. Tức là một cái khái niệm tam minh mới thay thế cho 3 bộ Vệ Đà. Nói một cách khác là đứng từ góc độ chủ nghĩa thực nghiệm, Sa môn Tất Đạt Đa đã trải qua những gì cần thiết nhất. 2 pháp tu phổ thông của các đạo sĩ vô thần. Dĩ nhiên là Đức Phật đã không chọn pháp tu của vô thần Kỳ Đa giáo mặc áo không khí, vì Đức Phật rất thông minh. Cho nên đó, sau khi nghiên cứu đánh giá các trường phái tôn giáo mà lúc đầu ngài có khuynh hướng là đi theo vô thần, bởi vì ngài thấy rất rõ đó là cái phương pháp nổi trội. Nhưng mà ngài không đánh giá phương pháp của Kỳ Đại Giáo là cao, cho nên dầu có mặt ở nơi mà đạo Kỳ Na xuất phát, tức là Vesali, Đức Phật đã bỏ qua phương pháp tu này. Trở lại với phương pháp tu truyền thống của đạo Bà La Môn có trước Đức Phật 3.000 năm, những gì cao nhất đạt được thì Đức Phật đã đạt được, và Đức Phật thấy rất rõ không giải quyết được khổ đau. Như vậy Đức Phật đã mạnh dạn từ bỏ kết quả của quá độ trong tu tập, mà đối với rất nhiều người ta tiếc nuối lắm. Thành quả đó như trong trường phái Arara thì ngài được xem ngang bằng với thầy, trong trường phái Uttaka thì ngài được xem cao cả hơn thầy, mà Đức Phật vẫn không màng. Cái danh dự đó rất nhiều người chảy nước miếng thèm mà không được. Đức Phật được là dân tặng nhưng mà ngài không quan hoài đó. Vì mục tiêu của ngài không phải là để mọi người khen tặng, mà là để khép lại khổ đau của nhân sinh. Cái lý tưởng đó nó cao quý hơn. Còn cái mục tiêu mà được mọi người quý trọng đó, nó là một cái thừa nhận xã hội, hoặc ở góc độ là thừa nhận tôn giáo của các đạo sĩ vô thần, thế thôi. Thì tương tự đối với pháp tu Bà La Môn á, thì kết quả quá độ như ngài đạt được á, đã làm cho Ngài được tôn vinh là hóa thân của thần Vishnu. Và hiện tại thì các đạo sĩ Bà La Môn Ấn Độ hiện đại đó thì xem Đức Phật Thích Ca là hóa thân thứ 9 của thần Vishnu. Vishnu là phương diện thứ hai của Phạm Thiên, tức là Thượng Đế, dưới hình thức là người bảo vệ sự sống, người nuôi nắng sự sống. Cái điều quan trọng là phải đánh giá thành quả mà mình đạt được trong giai đoạn quá độ là cái gì. Không tự ái khi biết đó là không có kết quả cuối cùng. Thậm chí phải mạnh dạn thừa nhận mình sai lầm. Đức Phật đã là người như thế. Cho nên cái công việc của Ngài đầu tiên là thuyết phục 5 người bạn đồng tu hãy từ bỏ phương pháp này. Nhưng mà rất tiếc á, do vì Kiều Trần Như đã từng là thầy của Ngài suốt hơn 2 thập niên tại Vương Thành Ca Thị La Vệ, và ông được đào luyện trong truyền thống đó, dầu chưa tu khổ hạnh rốt ráo như là người học trò của mình là Tất Đạt Đa, nhưng mà Kiều Trần Như tin rằng là đây là phương pháp độc nhất mà. Cho nên Kiều Trần Như đã thuyết phục 4 người đồng tu khác là phải xa lánh Tất Đạt Đa, vì Tất Đạt Đa đã ngã đời rồi. Thì họ đi về Sanat, nơi mà gắn kết với con sông Hằng Thiên Liên, để trở thành các vị đạo sĩ truyền bá đạo, hành đạo dưới hình thức gắn kết với việc rửa tội trong sông Hằng đó. Từ núi Cô Hạnh đến Bồ Đề Đạo Tràng nó cách 8 cây số đường chim bay và khoảng 34 cây số đường bộ. Đức Phật đã đi đường chim bay. Cách Bồ Đề Đạo Tràng khoảng hơn 1 cây số đường chim bay đó thì Đức Phật đã ngã quỵ do kiệt sức. Vị trí đó, đó thì cho đến thời điểm ngày nay, sau 2600 năm truyền miệng đó, người ta đã đánh dấu bằng tượng dân gian Sujata, một thôn nữ đã cứu sống Đức Phật bằng bát cháo sữa. Còn theo ngài Nhất Hạnh á, trong tác phẩm Đường Sư Mây Trắng á, cũng như là văn học bà Bali, thì thực ra đó là sau khi từ bỏ tu khổ hạnh là Đức Phật đã phục hồi sức rồi. Đức Phật không có xích chết đâu, thì ngài tỉnh tọa bằng thiền phục hồi sức từ từ. Thì đang lúc mà tỉnh tọa như vậy đó thì thôn nữ Sujata đi ngang qua, có đội trên đầu một bát cháo sữa, và lúc đó nó ngộ nhận rằng là Đức Phật là thằng cây theo truyền thống của đạo Bà La Môn. Cho nên là bà lúc đó là một thôn nữ mà tuổi khoảng chừng 18 đó, mà quỳ lại xuống đảnh lễ để cúng nhiều bát cháo sữa để cầu phúc. Thì lúc đó bà đang có nguyện ước là mong được lập gia thất với một người xứng đáng. Cho nên Sujata đã nói với Đức Phật rằng là ngài có phải là thằng cây không? Đức Phật nói không, tôi không phải là thằng cây. Sujata hỏi như vậy là ngài là ai? Đức Phật trả lời là ta là người đang tìm kiếm con đường giải thoát. Thì lúc đó ngoài cái ước nguyện là mong ngài giúp cho con đạt được cái cơ hội lập gia thất với người xứng đáng, thì con cũng mong ngài đã đạt được cái thành quả mà ngài đang nỗ lực tìm kiếm. Đó là văn liệu trong văn học Bali. Còn cái đoạn mô tả là Đức Phật ngã quỵ do kiệt sức đó, thì đó là những cái văn học truyền miệng thôi, sao truyền miệng, và được chấp nhận ở trong 2 truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Thì để ghi nhận thì ta vẫn làm một cái đền thờ rất là dân gian, nó đơn giản sơ sài lắm. Thì người Ấn Độ lè phè, và hơn nữa họ theo Ấn Độ giáo, cho nên họ không quan trọng các Phật tích như là những cái di tích lịch sử mà theo thế giới đó thuộc về di sản văn hóa thế giới. Thì tại chỗ đó Đức Phật mới bắt đầu đi bộ thêm một quãng nữa, ngài mới nhận được bó cỏ cù sa, người Trung Hoa phiên âm là cỏ cát tường, cỏ điệp lành. Thì thực ra cái cỏ này nó là loại cỏ lao của Việt Nam, chứ chả có ý nghĩa gì kiết thường ở đây chứ. Cỏ lao thì đó là cái loại cỏ mà phổ thông nhất của tảng độ. Đến mấy cái tháng mùa hè này nó mọc đầy hết khắp nơi. Nó cao khoảng 2 mét, có chỗ nó cao đến 3 mét. Thì biết là Đức Phật là một vị đạo sĩ, cho nên ông lão già làng nhân cúng bó cỏ thì có gì đâu cúng. Cái người thuộc giai cấp cùng đinh có gì đâu cúng. Đi cắt cỏ, chăn bò thì cúng cỏ thôi, để cho ngài ngồi thiền. Sông Liên Lương Thiền đó thì có một cái chiều rộng đó là hơn 1.300 mét. Nhưng ngày nay nó trở thành là quan bạc hóa. Năm 94 tôi đến lần đầu tiên đó, thì vào khoảng tháng 9 đó, thì nước nó tầm khoảng ngay lưng bụng thôi. Bây giờ nó không còn nước nữa. Đến tháng 9, tháng 10 mà thì có nhiều nơi nó được đến đầu gối. Còn bình thường còn lại đó là cát thôi. Vì Ấn Độ không có nhu cầu là phát triển kinh tế trên đường bìa, đường sông như là ở Việt Nam. Cho nên đó là cát không ai lấy. Vì nhà của Ấn Độ thì họ sẽ bằng gạch, gạch đỏ. Cái nhu cầu cát là rất là ít. Họ không có là trát tường mặt trong mặt ngoài như mình. Họ để gạch đỏ ló ra bên ngoài luôn. Cho nên các con sông còn cát y nguyên. Chỉ cần nhập cảng chừng 2.000 công dân làm gọi là hải cát á. Coi như cái bằng từ gì quên rồi. À cát bạc. Thì có lẽ là các con sông tại Ấn Độ bao gồm sông Liên Lương Thiền là nước lưu thông trở lại liền. Cát nó rất là nhiễm, rất là ngon về xây dựng, nhưng mà không ai bận tâm đến lấy cái gì hết trơn á, nó còn nguyên thôi. Sông Anoma cũng như thế, nó dài đến cả 100 cây số mà chả ai thèm lấy một miếng gì của cát ở đó. Lạ vậy. Như vậy từ ngay núi Khổ Hạnh mà muốn qua đến Bồ Đề Đậu Tràng thì con đường duy nhất là lội sông 1.300 mét. Mà với sức khỏe mới được hồi phục, cầm một tay cầm bó cỏ cu sa mà qua được sông bên kia thì phải thừa nhận là sức khỏe của Sa Môn Tất Đạt Đa thuộc hàng là number one này. Cũng chẳng trách, tại vì khi còn là thái tử, ngài là người giỏi cưỡi ngựa, giỏi võ thuật, giỏi đánh kiếm, giỏi bắn cung. Vì thái tử nào cũng phải được huấn luyện về quân sự và binh pháp hết á, để được làm vua chứ, và chống lại giặc ngoại xâm. Từ ngoài tướng lĩnh ra thì nhà vua ngày xưa phải đánh võ cao cường hết á. Còn vua nào mà giống như công tử bột á, thì đất nước rất dễ lâm nguy. Còn văn học á, thì không hề mô tả, bao gồm văn học Bali, văn học Sanskrit, rằng là Đức Phật tu cái gì ở dưới cội Bồ Đề và ngài giác ngộ. Thì lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề này. Trong phần tư đó thì chúng ta trích dẫn một số đoạn nói về sự giác ngộ của Đức Phật, cũng như là sự tuyên bố chân lý của ngài. Một nhỏ, chứng đắc 4 quả thiền định. Đức Phật là tâm sự trong kinh Trung Bộ 1 trang 240 như sau: Này các đệ tử, ta suy nghĩ rằng ta đang ngồi dưới bóng mát Bồ Đề, chuyển hóa ái dục, ly bất thiện pháp, thanh tịnh tâm ý, chứng thiền thứ nhất, trạng thái hỷ lạc, lo lìa ái dục, còn tầm còn tứ. Ở đây là đoạn mô tả mà toàn bộ văn học Pali là thống nhất nhau. Văn học Agama có mô tả tương tự. Để dễ hiểu đó, thì các vị chỉ cần nhớ thế này: tầm á là trạng thái bắt đầu sau khi tìm kiếm, đặt lên trên đối tượng thiền. Tứ á là duy trì trạng thái an trú tâm trên đối tượng thiền này thật là lâu, dài nhất có thể. Thì ngài Buddha Gosa trong tác phẩm Thanh Tịnh Đạo Luận đó, có đưa ra hai cái ảnh dụ. Đối với tầm nó giống như con bướm bướm hay con ong, tức là đánh hơi từ xa, bắt đầu bay và đáp cánh lên trên cái hoa. và tứ là trạng thái sau khi đáp rồi đó, thì cái công việc mà con bướm và con ong phải làm là gì? Hút mật. Tức là giữ cái trạng thái hút mật cho đến lúc nào mật không còn ở cái hoa mà nó đã dành một cái thời gian nhất định đậu trên đó. Thì chúng ta có thể dịch sát nghĩa ở trong tiếng Việt đó, tâm á là đặt tâm trên đối tượng thiện, nó hơi dài, nó ngắn là đặt tâm ha. Và tứ là an trú tâm trên đối tượng thiền, nó ngắn lại là an trú tâm. Chứ còn để nguyên cái chữ Hán còn tâm còn tứ thì chả hay hiểu được, ngay cả tăng ni mà không học Phật học thì cũng là quê luôn. Vì ngay cả người Trung Hoa hiện đại này mà đọc cái chữ tâm chữ tứ cũng chả hiểu nếu không được giải thích dưới góc độ Phật học. Tâm là tìm kiếm thôi, tứ là giữ tâm, quan tâm. Nó một cái niệm quá chung chung. Nội hàm chính yếu của thì thứ nhất là ly ái dục. Để đạt được cái kết quả là gì? Hỷ lạc sinh. Thì trong chữ Hán đó thì do vì cái cấu trúc tứ tự đó nên người ta ly hỷ sanh lạc, xin lỗi là ly dục sanh lạc, phải nói đủ là ly tham ái, phải ly tham ái. Mà nặng nhất của tham ái đó là dục ái, kama tanha. Kama tanha là bắt đầu từ tình yêu và tung hoành ở cái việc trải nghiệm tính dục trên cơ thể của người cùng giới phái hoặc là khác giới phái tùy theo người, và bao gồm cả hai. Thì đó là điều mà đời sống hôn nhân của người tại gia đó bám víu vào, xem đó là hạnh phúc và nó cũng là cái khổ đau. Nó giống như là nước muối, uống vào là nó có thể giải khát được liền, nhưng mà sau đó cái hốc hác từ việc đó là tiêu thụ nước muối này đã làm cho người đó khát hơn, khó chịu hơn, bị lệ thuộc hơn. Thì dùng hình ảnh nước muối để mô tả về Kama Tanha để chúng ta thấy là gì? Khi mà một người ở tuổi cho phép hưởng thụ tính dục, tức là 16 tuổi trở lên ở một số nước phương Tây, 18 ở nước Việt Nam, thì tính lệ thuộc vào tâm lý, lệ thuộc vào cơ thể như một thói quen, như một sự trói buộc đó, nó làm cho chúng ta nó bị sai sử như là một con lạc đặc bị lực dây. Thì trong trạng thái thiền một này đó là hành giả cần phải là khép lại cái nhu cầu trải nghiệm tính dục đó, và về phương diện này đó người tại gia chỉ đạt được sơ thiền có điều kiện là trong thời gian họ thực tập thiền. Rồi ngoài cái rừng thiền, không gian thiền, thời gian tu tập thiền ở những nơi để đạt được cái trạng thái này, thì họ trở về đời sống tại gia thì họ vẫn tiếp tục là bị lệ thuộc vào Kama Tanha. Khao khát tính dục. Nói cái khác, chỉ có người tại gia tình nguyện độc thân nhưng không cô đơn đó mới có thể có cơ hội ngang bằng với tu sĩ tu tập nghiêm túc đạt được cảnh giới thiền một này. Còn những người tại gia còn lại đó là chỉ đạt được tạm thời trong thời gian tu thiền thôi. Thì cái hỷ lạc này là cái hỷ lạc do chúng ta chặt đứt được cái tính lệ thuộc, cái tính ràng buộc của tính dục. Thì quý vị đọc những sách tâm lý về gia đình đó, thì thấy hoặc vợ hoặc chồng hoặc cả hai nếu một bên đó có nhu cầu tính dục quá cao thì bên còn lại sợ mà trốn. Bên nào mà nhu cầu tính dục mà quá ít đó, thì người còn lại cảm thấy là bị bỏ đói, khó chịu và dễ có cơ hội đi ngoại tình. Tức là nó tạo ra tính lệ thuộc, tính vướng dính, tính điều kiện. Và đây là điều kiện tiên quyết mà nội dung tu tập của Đức Phật trong 49 ngày thiền định đó, là thấy rất rõ điều đó và Ngài đã đạt được cái kết quả đó. Dĩ nhiên là trong 6 năm trước khi tu với trường phái Sa Môn đạt được vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, Rồi lúc tu khổ hạnh thì Đức Phật cũng đâu có màng đến cái này đâu. Thì do Ngài đã thấy cái giới hạn của nó khi còn là Thái tử, cho nên Ngài đã nhanh chóng thuyết phục vợ của Ngài, cho Ngài cái cơ hội xuất ly. Cho nên việc chứng đắc sơ thiền đối với Đức Phật là quá dễ dàng, còn đối với chúng ta thì phải nỗ lực tiếp tục. Trong phương pháp thiền hai thì đây là trạng thái nội tỉnh do định sinh, không còn tầm, không còn tứ, đạt được trạng thái nhất tâm. Như vậy đạt được an lạc do tu thiền nó có hai khuynh hướng là có điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là đặt tâm lên đối tượng, và điều kiện thứ hai đó là giữ tâm trên đối tượng thiền. Mà về sau này Ngài Buddha Gosha đó là tổng kết hệ thống lại trong kinh Đạo Pali, nêu ra có 40 đề mục thiền. Thì cái quyển 40 đề mục thiền là tôi đã gửi tặng, không biết quý thầy quý sư cô nhận được chưa, chịu khó đọc lại cái đó. Rồi tôi mô tả rất là khái quát để cho chúng ta dễ nhớ. Trình độ tu thiền thứ hai đó là không cần phải dán tâm trên đó một thiền, chỉ cần ngồi xuống là chánh niệm được liền tiền. Và cái cấp độ tâm linh thiền này đã chỉ đạt được khi mà ngay cả khi ở trước một quần chúng cũng như là lúc ở riêng một mình, cái nhu cầu khao khát tính dục, hưởng thụ tính dục, hay là tư duy về dục ấy, dù là tư duy về nhãn dục hay là nhĩ dục hay là khú dục tức là lỗ mũi, hay là vị dục tức là cái lưỡi, hay là thân dục tức là sự xúc chạm, hầu như là nó không còn cái cơ hội nào để trỗi dậy nữa. Thì lúc đó người tu thiền mới đạt được cái cảnh giới thiền hai một cách vô điều kiện, là không cần phải là chú tâm vào đến một thiền, không cần phải giữ tâm trên đến một thiền nữa. Cái trạng thái an lạc nội tỉnh đó nó xuất hiện một cách rất là tự nhiên, giống như là thác Niagara dọc theo biên giới của Mỹ và Canada, nó tuôn trào bất tận. Đó là thác lớn nhất thế giới. Cái trạng thái hỷ lạc nó cũng như vậy, tuôn trào bất tận. Một phần đó là kết quả của sự chuyển hóa hạt giống tham ái về tính dục, một phần là do an trụ sâu ở trong thiền. Và ở đây đó là cấp độ định, đến độ là người đó đạt được trạng thái nhất tâm, tức là âm thanh xung quanh và mọi cái hoạt động xung quanh của những người khác không còn làm dao động tâm của người đang là đã an trụ vào thiền thứ hai này. Thì chúng ta nhớ có cái câu chuyện xảy ra giữa hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thì ngày Mục Kiền Liên nhập vào loại thiền thứ hai đó, họ định dứt tâm đến độ là khi có một Atula là cầm một cái cây chài rất là to đánh vào đầu của Ngài mà Ngài cũng không hề biết. Nói về cái trạng thái bất động do nhất tâm, tức là chuyên nhất tâm, ngoài cái chánh niệm là về bây giờ và tại đây, thấy rõ dòng chảy của tâm và làm chủ toàn bộ thân, thì hành giả đó gần như là không bị chao động, tác động, ảnh hưởng, chi phối, dẫn dắt bể qua cả xung quanh. Cảnh thiền thứ ba đó là ly hỷ diệu lạc, tức là rời bỏ cái an lạc hạnh phúc của cấp độ thiền một và cấp độ thiền hai. Cái hạnh phúc này rất màu nhiệm, tức là nó giống như khi mà mình rời cái nấc thang cuối cùng của lầu thứ hai, chúng ta mới có gọi đặt bằng chân lên cấp thang của lầu thứ ba. Chứ còn nếu mình dừng lại ở cái cấp thứ hai thì cấp thứ ba mình không đạt được. Cho nên dầu cái dứt tâm nội tỉnh của thiền hai là rất là sâu rồi, thì hành giả cũng phải lần lượt là tháo tâm mình khỏi cái trạng thái đó để đạt được cái sự hỷ lạc sâu sắc hơn. Mà lúc đó là không còn một cái cảm giác khổ đau gì hết đó. Trạng thái xả ly các hỷ lạc cũ, không khởi lên các cảm xúc mới. tỉnh thức được diễn ra trên nền tảng của chánh niệm hiện tiền. Thì trạng thái thiền này đó chỉ đạt được khi chúng ta đạt được thiền thứ hai, và thường nó đạt được trong tư thế ngồi. Cảnh giới thiền 4 là xả niệm thanh tịnh, nên là gồm có hai yếu tố: không còn tầm, tức là an trú, dán tâm cho đối tượng tiền; không còn tứ, an trụ tâm cho đối tượng tiền; không còn hỷ lạc, không cần đến sự nhất tâm nữa. Là xả mọi ý niệm bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, toàn bộ các hoạt động của tâm ý là không còn nữa. Thanh tịnh tuyệt đối như là trạng thái chân không khóa. Và cảnh giới thiền 4 này chỉ đạt được trong tư thế hoặc là thiền tọa hoặc là thiền nằm, chứ không thể đạt được trong thiền đi. Cho nên nhớ về thiền đi, mắt phải nhìn thấy cảnh vật màu sắc, tai phải nghe âm thanh, rồi mũi phải ngửi cái mùi mà cái không gian mình đi ngang qua đang có, lưỡi thì lúc đó không có tiếp xúc rồi, nhưng mà vẫn tiếp xúc với nước miếng, với cái hàm răng, với cái nhà, rồi thân vẫn túc sạm với gió, khí hậu, hoặc là thoải mái, mát mẻ, nóng nực, tức là những cái tiếp xúc về các giác quan đó là vẫn ảnh hưởng nhất định. Cho nên chỉ trong trạng thái thiền nằm tu đúng cách, chánh niệm tỉnh thức và thiền ngồi đúng cách, thì hành giả mới đạt được là xả niệm và thanh tịnh. Như đây là sự thanh tịnh tuyệt đối, mầu nhiệm như là một tấm gương, và mọi thứ đó chúng ta có thể nhìn thấy rõ được. Thì sa môn Tất Đạt Đa đó, sau 49 ngày thiền định thấy rất rõ đây là con đường đưa đến an lạc, giác ngộ, giải thoát, niết bàn và thượng trí. Cái mà ngài đã trông đợi không phải chỉ trong suốt 6 năm tu với 3 thành quả quá độ, mà ngài cũng đã nghĩ đến khi còn là thái tử Tất Đạt Đa. Hay nhỏ, phương pháp chứng đạo ngoài tu thiền trải qua 4 cảnh giới như vừa nêu, thì cũng trong bài kinh nêu trên đó, Đức Phật tự sự: này các đệ tử, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không còn cấu nhiễm, vững chãi, ta hướng tâm đến trí tuệ lậu tận. Ta biết như thật, đây là khổ đau. Thân gồm 4 loại, sanh già bệnh chết. Tâm gồm 4 loại, yêu phải chia lìa, ghét phải gặp gỡ, muốn không tội nguyện, chấp vào thân thể. Ta biết như thật, đây là nhân khổ, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Ta biết như thật, đây là niết bàn, an lạc tuyệt đối, không còn khổ đau, không bị lay động. Bây giờ tại đây trên cõi đời này, ta biết như thật, đây là con đường chấm dứt khổ đau, gồm 8 yếu tố: tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, chánh niệm hiện tiền và chánh định bất động. Thì như vậy, nhờ thực tập thiền và nhất là đạt được cấp độ xả niệm thanh tịnh đó, thì tuệ giác bắt đầu như là hoa nở trong tâm của Đức Phật. Và cái phương pháp được ngài tự sửa đây đó là tứ thánh đế thôi, tức là thấu rõ được hai lớp nhân quả: nhân quả khổ và nhân khổ, quả niết bàn và nhân bát chánh đạo. Thì đó là con đường thực ra đó ngài đã bắt đầu phát hiện khi những ngày cuối còn tu pháp khổ hạnh ở tại núi Khổ Hạnh Lâm. Và phương pháp đó ngài đã thực tập suốt 49 ngày. Hay nói một cách khác là ngoài thiền định, tứ diệu đế là phương pháp tu, theo đó Đức Phật đạt được giác ngộ. Cho nên tứ diệu đế cũng là phương pháp được Đức Phật công bố trong bài Chuyển Chân Lý đầu tiên, và cũng là bài được Phật nhắc lại trước khi qua đời. Thì đối với bậc giác ngộ theo Đức Phật trong kinh Đà Ma Ly đó, thì điều tuyên bố 4 câu: tái sanh đã tặng, hành thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Thế hạn như là kinh Trung Bộ 1 trang 248, đoạn tuyên bố đó đó xảy ra hàng trăm lần trong kinh tạng Pali. Tức là bậc giác ngộ tự mình nhìn thấy, giống như tấm gương á, vật tự soi, không cần có một tấm gương khác chứng minh rằng là tấm gương này được phản chiếu thì nó mới trở thành tấm gương. Thì đó là sự khác biệt giữa trường phái truyền tâm ấn của Thuyền Tông Tổ Sư với Trung Hoa. Phải có một vị thầy là tâm ấn tâm, là thông qua cái bài kệ trình kiến giải giác ngộ, giải thoát tri kiến được hiểu trong kinh tạng Pali là kiến thức về sự giác ngộ, và kiến thức đó được tuyên bố qua bốn câu nêu trên. Ba nhỏ độ người để tạ ơn. Thì trong kinh tạng Pali đó, cũng như là kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa đó, có mô tả giống nhau là ngay sau khi giác ngộ với Bồ Đề, Đức Phật đã chán nản muốn nhập Niết Bàn, vì nghĩ rằng là cõi đời này thì bị chìm trong bụi vô minh, cho nên nó chẳng những không tiếp nhận được chân lý mới, rồi bày tỏ hoài nghi chống đối chân lý, rơi vào nghiệp tà kiến và tội lỗi bút đầu, cho nên thà nhập Niết Bàn còn hơn. Sau đó thì Sa Ham Ba Ti, hóa thân của Phạm Thiên, tức là Chúa Trời trong Đạo Bà La Môn đó, mới thưa thỉnh Đức Phật hãy ban lời vàng, có những chúng sinh ít nhiễm bụi trần sẽ hiểu chánh pháp, sẽ tu chánh pháp, sẽ đắc chánh pháp, cho nên mong ngài hãy truyền chân lý. Và Sambati đã thưa thỉnh Đức Phật ba lần như thế. Thực ra đây, cái đoạn này là đoạn thêm vào nhé. Thì Đức Phật là đâu có chấp nhận có Thượng Đế đâu mà có Sambati. Hóa thân của Thượng Đế là thưa thỉnh. Cái đoạn này thì chủ yếu là muốn nói rằng đó, người sáng lập tôn giáo Bà La Môn, người sáng lập ra vũ trụ này đó, đã nhận Đức Phật làm thầy, thì thay vì đi theo Bà La Môn thì hãy theo đạo Phật, là đệ tử của Đức Phật. Cái dụng ý thông điệp này nằm ở chỗ đó. Đức Phật rất là biết ơn, cho nên là sau khi giác ngộ, ngài nghĩ tưởng đến việc trả ơn. Đầu tiên ngài nghĩ đến thầy Arara, nhưng mà thầy này đã chết 7 ngày trước khi Phật giác ngộ. Sau đó Đức Phật nghĩ đến thầy Uddaka thì mới chết ngày hôm qua, trước lúc Đức Phật giác ngộ. Đức Phật mới nghĩ đến 5 bạn đồng tu. Ta liền nghĩ đến 5 nhóm tu sĩ, 5 người từ là bạn ta khi tu khổ hạnh, hiện đang tu tại ở vườn Nai Đẹp thuộc Ba La Nại. Ta đã lên đường gặp họ tại đây. Rồi Đức Phật tiếp tục tâm sự, trong bài kinh đầu là Chủ Pháp Luân, ta đã khẳng định: này các đệ tử, cho đến khi nào chúng ta hiểu được bản chất khổ đau, nguyên nhân khổ đau, Niết Bàn hết khổ, con đường diệt khổ, thì đến lúc ấy tham ái kết thúc, chuyển hóa sạch nghiệp, không còn phiền não, dứt sạch nghiệp chướng, thanh tịnh giác ngộ, chứng đắc giải thoát, không còn tái sinh. Thì đoạn này đó không chỉ có mặt ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc trường bộ 16, nó có mặt cùng khắp ở trong văn học Pali và thống nhất ở trong kinh điển Đại Thừa. Thì bài kinh Chư Pháp Luân được Đức Phật chia sẻ tại vườn Nai cũng nhắc lại điều này rất rõ. Như vậy độ thầy cũ của mình và bạn đồng tu của mình á, bằng việc phân tích hai lớp nhân quả. Thì cái con đường giải thoát khổ đau đó gồm có ba trụ cột: đạo đức, thiền định và trí tuệ, nói theo Trung Hoa. Còn nói theo Đức Phật là trí tuệ, đạo đức và thiền định. Vì tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính á, cấu thành trí tuệ, là hai đối đi đầu. Rồi lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, nội lực chân chính, nó thuộc về đạo đức. Tu liệt tinh tấn thuộc về đạo đức, và chánh niệm chánh định nó thuộc về thiền định. Cái phân loại này hơi khác với các nhà Phật học. Kể từ khi Luật Tông được thành lập tại Trung Hoa đó, thì người ta đã đề cao luật đến độ đó xem với luật làm thầy. Chứ thực ra Đức Phật nói trong kinh đó là nương vào chân lý, tức là Thamma và Vinaya, không nương được một cái gì khác. Còn phái Luật Tông chỉ nhấn mạnh đến Vinaya thôi, mà bỏ bên đi Dhamma. Mà Dhamma là chân lý, chân lý thì mở trí tuệ, đạt được thượng trí. Thì đó cũng là một cách phương diện của Luật Tông. Từ lúc giác ngộ đó thì Đức Phật đã có 45 năm theo văn học Pali 49 năm á, theo Phật giáo Đại Thừa. Mặc dù tại miền Bắc Quán Đạo, nhưng mà rất tiếc thời đó chưa có xe hơi, xe lửa, máy bay. Đức Phật giới hạn việc hóa độ của Ngài ở 8 trên 16 nước Quán Độ thôi, và độ được 8 vị vua. Thì đó là một công trình cải đạo chưa từng có trong lịch sử. Chưa có một vị đạo sĩ Bà La Môn nào đó độ được 2 vua, chứ đừng nói là 8 vua. Thì đó là sức ảnh hưởng của Đức Phật là quá tuyệt vời. Trong phần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các phương diện về Đức Phật trong Kinh Tạng Pali và Đại Thừa với những cái điểm tương đồng và dị biệt. Còn lịch sử 45 năm theo năm truyền hoặc là 49 năm đó, là cả một cái quá trình có thể viết thành hàng ngàn trang sách. Bây giờ mà trình bày trong một vài tiết thì cũng không thể nào hết được. Và hơn nữa nó cũng không có liên hệ trực tiếp đến cái mà chúng ta đang quan tâm đó. Đó là các điểm dị biệt giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Cho nên chúng ta tính được phần đó. Trước khi khép lại chuyên đề Đức Phật Thích Ca lịch sử đó, thì tôi chỉ muốn nhắc một điều quan trọng thôi. Phương pháp và hóa độ của Đức Phật á, là tứ diệu tứ thánh đế, rút gọn lại là bát chánh đạo. Và để phân loại đó thì bát chánh đạo gồm 3 trụ cột: trí tuệ, đạo đức và thiền định. Luật tông của Trung Hoa thì nhấn mạnh đạo đức. Các tông khác của Trung Hoa như là tông Pháp Hoa, tông Hoa Nghiêm, Tam Luận Tông, vâng vâng, mà thiền tông thì nhấn mạnh đến trí tuệ. Thiền tông á thì ngoài nhấn mạnh trí tuệ trong đối thoại thiền thì còn nhấn mạnh đến kỹ năng thực tập thiền. Nhưng mà rất tiếc là tại Trung Quốc á thì có thể chia làm 3 giai đoạn. Cái kỹ năng thực tập thiền từ tổ Quang Nhẫn ở chùa Quỳnh Mai trở về tổ Bồ Đề Đạt Ma, tức là từ thế kỷ thứ 3 cho đến thế kỷ thứ 6 Tây lịch đó, thì phương pháp thiền đó thì không được mô tả cụ thể là cái gì, nhưng mà cái quyển kinh được xem là gối đầu giường đó cho các hành giả tu thiền tại Trung Hoa đó là kinh Lăng Già. Thế như vậy thông qua bản kinh này thì chúng ta có thể suy luận đó, phương pháp thiền chẳng qua cũng là tứ niệm xứ đó. Rộng hơn chút xíu nữa, ngoài thiền tệ của tứ niệm xứ còn có thiền chỉ, còn gọi là thiền định, tức là vẫn giữ được cái phương pháp của Đức Phật. Giai đoạn thứ hai là từ tổ thứ 6, tức là tổ Huệ Năng đó, thì thay thế cái kinh đó, Lăng Già, thành là kinh Kim Cương. Thực ra đó, cái người đặt nền tảng kinh Kim Cương trở thành là kinh của phái thiền Trung Hoa đó là ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Qua cái đoạn lục tổ nghe cái đoạn kinh từ một cư sĩ vừa đi chùa Hoằng Nhẫn về, ư vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Nhưng mà đến giai đoạn của Ngài Huệ Năng đó thì cái bản kinh này mới được phát huy thiệt đó. Rồi từ thế kỷ thứ 7 đó cho đến thế kỷ thứ 9 và thứ 10 thì do bất đồng giữa các đệ tử của Ngài Huệ Năng thế hệ sau thì bắt đầu mới phát sinh ra 5 trường phái thiền chính: thiền Lâm Tế, thiền Quy Ngưỡng, thiền Quan Môn, thiền Tào Động, thiền Pháp Nhãn. Thì bắt đầu nó mới đẻ ra cái khuynh hướng thứ 3, đó là thiền tổ sư, tức là lấy công án và thọ đạo để làm nền tảng. Đó là 3 cái giai đoạn thiền bắt đầu đạo Phật có mặt mạnh ở Trung Hoa từ thế kỷ thứ 3 Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 10, tức là suốt 7 thế kỷ đó thì thiền đã có 3 cái bước nhảy, nó là rất là khác nhau. Thì xem ra thế thì phương pháp thiền tứ niệm xứ đó thì theo tôi vẫn là phương pháp thực tập rất nền tảng. Thì toàn bộ các nỗi đau thì xảy ra trên thân, các nỗi khổ thì xảy ra ở tâm với phương diện cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. Cho nên tứ niệm xứ nhấn mạnh đến cái việc quản trị thân và tâm này. Quý vị có thể xem lại quyển Thiền Vipassana, bốn nền tảng chánh niệm của tôi tặng biếu ấy, để thấy rõ về nội dung đó. Như vậy là trong suốt 45 năm hoằng quá chân lý đó thì Đức Phật đã không rời khỏi bát chánh đạo. Và nhờ cái con đường nhất quán đó đó thì bất cứ ai có cơ hội được hướng dẫn trực tiếp bởi Đức Phật hoặc gián tiếp bởi các thánh đệ tử đó thì đều có được cái kết quả đặt gánh khổ đau xuống. Tiếc là Phật giáo Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng từ đạo Phật Trung Hoa, do bị áp đặt dưới cái thời kỳ bị chiếm hữu nô lệ và thuộc địa thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ thứ 10 đó, thì Phật giáo Việt Nam đó đã tiếp thu ba trường phái chính: Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông của Trung Quốc. Cho nên mặc dầu Việt Nam là Phật giáo Đại thừa Anh Hai có trước Trung Hoa khoảng gần 100 năm, nhưng thực tế thì chúng ta không phát huy được cái phương diện bản sắc Phật giáo đặc thù của Việt Nam. Và do vậy các tông phái được truyền bá tại Việt Nam từ lúc mới du nhập đến bây giờ đó thì không thoát khỏi Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và một phần của Mật Tông, vốn ảnh hưởng theo phương pháp tu của các tổ sư Trung Quốc. Cho nên đó là trong vấn đề thực tập đạo, truyền bá chân lý của Đức Phật đó, thì các vị tăng sĩ Việt Nam chúng ta đó trải qua 2000 lịch sử đó ít khi nào nhấn mạnh cả ba phương diện trí tuệ, đạo đức và thiền định. Nên đã đến lúc mà chúng ta phải mạnh dạn quay trở về với cái phương pháp truyền đạo chánh thống được Đức Phật truyền bá. Trong các bản kinh đại thừa đó, mặc dầu không bao giờ nhắc đến kinh Chuyển Pháp Luân với pháp tu là tứ thánh đế, cái nhấn mạnh của các kinh đại thừa giai đoạn đầu vẫn là trí tuệ thôi. Chẳng hạn như văn học Bát Nhã Ba La Mật, rồi văn học Pháp Hoa, Pháp Hoa là văn học đầu tiên của đại thừa, rồi Duy Ma Cật là cũng là những bản kinh đầu tiên, thì chúng ta vẫn thấy là yếu tố trí tuệ vẫn được đề cao hàng đầu. Tức là bạn dẫn được hai yếu tố của bát chánh đạo, hai yếu tố quan trọng nhất. Còn đại thừa của Trung Hoa với 10 tông phái, rồi qua Trung Quốc với 14 tông phái, ở Việt Nam và Hàn Quốc thì còn lại 3 tông phái, thì chúng ta thấy đó là đại thừa hình thức đó đó gần như chỉ nhấn mạnh hoặc là phương diện này hoặc là phương diện khác, chứ chưa tức là bao hàm được cả ba phương diện được ra. Do đó hiệu quả của việc truyền đạo đó đã không đạt được như sự trông đợi. Thì tôi nói vấn đề này ra để mong được cái sự đồng thuận lớn ở tăng ni, là trong bối cảnh toàn cầu hóa, tiến biến văn hóa đã trở thành như là cái việc ăn cơm bữa giữa các tôn giáo, giữa các trường phái triết học, bao gồm các trường phái tôn giáo mới. Nếu các tăng ni không năng động trong việc giới thiệu cùng một lúc tuệ giác, đạo đức và thiền định đó, thì chúng ta sẽ mất dần cộng đồng Phật giáo cho các tôn giáo khác. Nhất là cuối thế kỷ 20, sự bùng nổ của công nghệ thiền, cách mạng thiền ở phương Tây thì buộc chúng ta phải vượt qua các mặc cảm pháp môn, noi gương Đức Phật để truyền bá cái sự thực tập mà theo đó nó có thể làm chủ được thân, cảm xúc, tâm và các ý niệm để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, khép lại khổ đau quá khứ và khép lại căng thẳng sợ hãi về tương lai chưa xảy ra, an trụ trí tuệ với chánh niệm hiện tại cho nền tảng nhân quả, chúng ta sẽ thấy rõ quá khứ và thấy rõ được tương lai. Thì Đức Phật là một con người chuyên đạo theo phương pháp đó. Đến tuổi 80 tại Kushinaga thì Đức Phật đã lìa khỏi đài Thì các dữ liệu Đức Phật chết do ăn nấm heo rừng độc hay là ăn thịt heo độc thì đó là một cái sự tranh cãi không dứt, vì cái khái niệm trong tiếng Bali đó là đa nghĩa, muốn hiểu nghĩa nào cũng được. Tôi thì không quan trọng về Đức Phật chết bằng cái cách gì, mà quan trọng là Đức Phật là chết như thế nào. Cái cách chết đó đã liên hệ đến cái thực phẩm ăn, và các tổ Ấn Độ cũng rất là khéo léo rồi tôn vinh đó, là có hai cái việc cúng dường Đức Phật quan trọng nhất. Thứ nhất là bữa cơm trước khi ngài giác ngộ, tức là bát cháo sữa của Sujata giúp cho ngài thoát chết, và bát cơm cuối cùng của Thuận Đà. Thì bằng cái cách này đó thì cái ác cảm dành cho Thuận Đà nó sẽ bị tan biến đi. Đức Phật sâu sắc ở chỗ đó, ngài ca ngợi Thuận Đà mặc dầu ăn cái bữa cơm cúng dường đó mà Đức Phật qua đời, chứ lẽ ra Đức Phật có thể sống thọ nữa, có thể sống thọ thêm á. Cái thời Đức Phật á, cái thời 26 thế kỷ, tuổi thọ trung bình tại Ấn Độ khoảng chừng 40, nhiều nhất là 50 ta, thì không có an toàn thực phẩm, do nguồn nước bị ô nhiễm, do chưa có các cái công cụ nấu, do chưa có các cái kiến thức y khoa. Đức Phật sống đến 80 tuổi là ngoại lệ rồi, quá đặc biệt rồi, trông đợi gì nữa. Cho nên là trước khi qua đời thì Đức Phật đã cân nhắc những điều nên làm đối với các vị xuất gia, là những việc không nên làm, là cách truyền đạo bằng phương pháp tứ thánh đế, là nhắc nhở mọi người phải tu thiền, rồi phải tin sâu nhân quả và không lấy chủ nghĩa thần bí màu nhiệm làm thước đo để mà lừa đảo quần chúng hay là thu hút quần chúng. Là những răn nhắc đó đó thống nhất giữa văn học Pali và kinh Đại Thừa. Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc Trường Bộ đó thì Đức Phật cũng nói cái đó rất vắn tắt, từ cái thời điểm ngày có mặt cho đến lúc ngày qua đời rất là gọn. Còn trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa đó thì dựa vào cái dữ liệu đó viết ra thành ra 1000 trang, rất là chi tiết, rất hấp dẫn, giống như là một bộ truyện nhiều tập, có thể thực hành thành bộ phim nhiều tập. Thế mà đạo diễn nào giỏi và nhà viết kịch bản nào giỏi có thể dựa vào kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa đó làm ra một bộ phim về cuộc đời Đức Phật đó là 500 tập được. Cái khác nhau căn bản đó là nếu Đại Bát Niết Bàn kể lại cuộc đời Đức Phật trong kinh Trường Bộ á, thì Đại Bát Niết Bàn trong Đại Thừa đó là toàn diện hơn, chi tiết hơn dưới dạng ngôn ngữ phân tích và kể chuyện. Rồi cái khác biệt căn bản nữa đó là kinh Di Giáo vốn không có trong văn học Pali, cũng không có trong văn học Tây Tạng bản dịch từ kinh điển Sanskrit, tức là Tây Tạng thì gồm có Nhị Tạng thôi, Can Vua. Và cả hai cái tạng của Tây Tạng nó đều không có cái bản kinh nào là kinh Di Giáo. Cho nên cái khả năng rất cao theo các nhà nghiên cứu dựa vào văn bản học cũng như cấu trúc văn phạm của chữ Hán đó, thì người ta đón biết đó, là bản kinh Đại Bát Niết Bàn ra đời ở tại Trung Hoa và bản kinh Di Giáo cũng ra đời ở Trung Hoa. Thì mặc dù là vậy, đọc vào kinh Di Giáo cái độ cảm đối với người tu là rất cao. Tôi khuyên là các tăng sĩ đó nên mạnh dạn thay đổi thằng chú Thủ Lăng Nghiêm buổi khuya tại các chùa Bắc Tông thành kinh Di Giáo. Tu sĩ đọc kinh Di Giáo mỗi ngày đó sẽ tự nhắc nhở chính mình, và như thể là đang được Đức Phật nhắc nhở mình vậy trước khi ngài qua đời. Cái thôi thúc đó, các hình ảnh ấn tượng đó và cái nội dung sâu sắc là cô đọc đó đó sẽ làm cho tu sĩ tu tốt hơn nhiều lắm. Còn đọc kinh đó nó như là một loại thiền chỉ, mà nó là dạng niệm pháp. Niệm pháp là một trong 40 đề mục thiền chỉ để đạt được định. Cho nên á, cái chức năng đạt được định trong đọc kinh cũng không thua kém gì các câu thần chú Thủ Lăng Nghiêm đâu. Nhưng về phương diện mở tuệ thì thần chú Thủ Lăng Nghiêm là bó tay chấm cơm, không thể giúp quý vị mở tuệ được. Cho nên đó, để đạt được thành quả hai trong một thì tôi vẫn khuyên là nên đọc kinh Di Giáo. Vậy trong lúc mà các tăng ni mới bắt đầu nhập mùa ăn cư đầu tiên tại học viện đó, thì lúc đó tôi trình hòa thượng viện trưởng, thì hòa thượng Quan Hỷ cho áp dụng kinh Di Giáo ha, 2-6 rồi 3-7 Thủ Lăng Nghiêm, để cho mấy vị khỏi quên. Như là những vị sa di chưa thọ giới tỳ khưu, tỳ khưu ni, thì khi đi thọ giới thì nó là một trong những yếu tố được chấm điểm để trở thành là đầu bảng của các đại giới đạt. Tiếc là bây giờ Di Giáo là không được tiếp tục tụng trì ở tại tại học viện này nữa, thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Thì tôi khuyên rồi quý vị nên tiếp tục cái đó. Thì đó là cái gì việc nhỏ thôi giữa hai truyền thống nguyên thủy và đại thừa, còn các dữ liệu còn lại đều thống nhất với nhau hết. Còn cây cây san mà người Trung Hoa phiên âm đó là ta la sông thọ, thực ra là san ha, S-A-N-L-A, chữ A cuối từ á, thì trong tiếng Pali và Sanskrit là akam, không có đọc. Thay vì mình đọc là sala thì đọc là san, sangha thì đọc là sang, thamma thì đọc là thăm, buddha đọc là bút, akam không có đọc nếu nó là tiếng vị ngữ. Thì cây này nó có thể hiểu đô na đó là cây vàng ná, tự động nó chỉa ra hai nhánh như thế này. Khi nó lớn lên khoảng chừng 2.5 mét trở đi đó, nó tạo ra cái vành ná tự nhiên thôi, chứ không cần phải chặt ngọn nó gì hết. Thì người Ấn Độ chẳng có gọi vành ná gì hết, nó gọi là cây san thì ai cũng hiểu đó là cây vành ná. Thì người Trung Hoa để cho người ta dễ hiểu đó, vừa phiên âm mà vừa giải thích. Phiên âm là ta la, rồi giải thích là sông thọ là cây đôi. Thực ra phải cây đôi là hai cây, sông thọ là hai cây song song. Cái này nó mang cái song song, và từ gọi là lúc ở cái vị trí cao 2 mét trở lên, nó chẻ ra thành cái hai nhánh như thế này, chứ không có nhánh thứ ba, không có nhánh thứ tư, cũng không bao giờ có bọng ngọn, nhưng mà phải là hai nhánh thế này. Thì bây giờ ở chùa Phổ Quang, trụ sở cũ của giáo hội thành phố Hồ Chí Minh, thiền viện Thường Chiếu và một số chùa khác đó, có cái cây mà hoa nó nở đỏ đỏ mà từ ở dưới cái gốc lên tới nửa cây, ta gọi là cây sa la, không phải cây đó là cây Campuchia, không biết nó đặt tên là cái gì, nhưng mà cứ gọi sai là cây sa la, riết là mà mình hiểu sai luôn. Còn cây sa la đó thì ở Ấn Độ đó, lá nó to, không có bông đẹp giống như là cái cây đó đâu, nó có vàng đá tự nhiên thế này. Thì Đức Phật đó đã nằm giữa hai cái cây cây san đó và qua đề. Thì để phân biệt cái tư thế Đức Phật Niết Bàn Vô Dư và Đức Phật đang trong tư thế Cát Tường đó, thì Phật giáo Miến Điện đó làm tượng Đức Phật nằm á là nhiều nhất thế giới. Nếu là Đức Phật Vô Dư Niết Bàn á thì mắt á là khép lại 100%. Còn Đức Phật Cát Tường đó là mắt mở ra 40%, là gương mặt đang cười mỉm chi. Như vậy nhiều người không biết đó là Miến Điện là làm các tượng Phật nhập Niết Bàn, không phải Đức Phật Cát Tường biểu tượng cho sự an lành, là nhắc nhở mọi người phải thông dong tự tại, thoải mái, thảnh thơi, quan hỷ, buông xả, xả niệm thanh định để tâm được bình an. Thì từ cái trạng thái Cát Tường, tức là mở mắt rõ sau khi nhắc nhở những điều cuối cùng, Đức Phật trong vòng vài giây là khép mắt toàn bộ và Ngài đã lìa khỏi đài. Còn cái chết của Ngài đó, dĩ nhiên nó tạo ra các cái giải thích khác nhau. Cái quyển Đức Phật Lịch Sử của học giả Đức do cô Trần Phương Lan dịch đó, thì nói rằng là củi rừng ở Kusinaga không đủ để làm vàng quả tiêu cho Đức Phật, cho nên phải đốn sạch rừng, rồi phải đi là các cái vùng phụ cận để đem củi về, cho nên là mất đi cái thời gian quá dài. Nói như thế không có cơ sở. Thực ra là vì người ta chờ Ngài Mahakayaspa, tên là Đại Ca Diếp. Nhưng lúc đó ông gần 100 tuổi, ông già mà đi thì phải chậm chứ. Ông ở chỗ xa nữa thì phải mất gần 10 ngày ông mới về đến, là chuyện thường. Mà ngày xưa thì giao lưu với nhau thì bằng bồ câu thôi, để một cái tờ giấy kẹp vào chân của con bồ câu, rồi cô cái tờ giấy đó lại để cho chân bồ câu nó bay, rồi nhận cái đó mới biết đi bộ về, chứ đâu có điện thoại bây giờ alo biết được được đâu, đâu có bay bay liền đâu. Cho nên đó là gọi là đức Phật lịch sử. Trong cái quyển đó không phải cái gì cũng là lịch sử, trong đó nó có đến 30% là suy luận với những giả thuyết mới. Và dĩ nhiên có những cái suy luận rất hay, nhưng mà có những suy luận rất là trớ quá. Chẳng hạn như cho rằng đó là lấy hết củi rừng của Kusinaga để làm giàn quá thiên Đức Phật, không đúng. Là bởi vì ông dựa vào cái mô tả về sau cái tháp Rambaba nơi mà làm quả thiêu Đức Phật đấy, ở Kusinaga đó, nó cao khoảng là 36 mét, cái đường kính là cũng là mấy chục mét, thì dựa vào cái văn liệu đó mà ông nói rằng là gỗ với chất cao đến mấy chục mét, mà mấy chục mét như vậy phải đi thâu gom củi. Còn trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Trường Bộ cũng thêm thắt rất nhiều thứ không thuộc về lịch sử, là quán Đức Phật ở trong mấy cái hòm á, rồi về mấy trăm lớp vải lụa. Thực ra mấy trăm lớp vải lụa thì cái cơ thể Đức Phật nó phải to ra thành mấy mét là sao đặt trong cái hòm được, rồi hòm trong, rồi hòm ngoài, rồi hòm ngoài nữa, rồi đốt rồi mới cháy. Cái đó là người ta bày tỏ lòng tôn kính. Rồi hương liệu rồi lụa ca si quý nhất, rồi hương liệu đủ các loại dầu dầu thơm được rải lên trên đó trước khi là châm lửa để cúng dường Đức Phật. Đó là những phần thiêm thắp rồi sao thôi, chứ bản thân Đức Phật là rất giản dị. Cái giàn quả đó tôi đoán chừng 2 mét là nhiều. Dĩ nhiên là người ta có thể lấy gỗ trọng hương, bởi vì Đức Phật là một đạo sư vĩ đại. Người Ấn Độ ta rất là bình dị, mà đang khi các tu sĩ thì bình dị nữa. Và có đến 8 vị vua dự lễ mà phân chia xá lệ. Cái việc phân chia đó phức tạp lắm, tranh chấp với A Xà Thế muốn độc quyền, rồi cuối cùng phải nhờ Bà La Môn Đô Na thẩm quyền nhất ở tại Kusinaga, vì tăng đoàn là mới bắt đầu lần đầu tiên đến đó mà, cho nên cái ảnh hưởng của tăng đoàn ở tại địa phương chưa có, cho nên phải nhờ đến Bà La Môn Đô Na đứng ra gọi là phân xử để cho vua A Xà Thế là hoan hỷ chấp nhận chia 8 phần, ông chỉ được 1 phần thôi. Thì các dữ liệu này thì giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa là thống nhất. Thì đó là cái phần tóm tắt về cuộc đời Đức Phật lịch sử. Đây là những điều mà phần lớn các thầy các sư cô đã học rồi ở năm thứ nhất trong môn Phật giáo Ấn Độ, không ạ? Rồi trong cái chuyên đề Phật học khái luận cũng có một chuyên đề về Đức Phật lịch sử. Thì tôi nhắc lại để chúng ta nhớ mà cái những cái bất đồng sau khi Đức Phật qua đời đó, cách nhớ là dị biệt nhau, cách tiếp cận khác nhau, cách hành động khác nhau, dẫn đến cái mà bây giờ chúng ta gọi là Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Rồi thì chúng ta khép lại tại đây, và những lần sau thì mình sẽ đi vào các chuyên đề.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.